Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho thứ năm tuần thánh. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình, còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ cho đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến, và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng, lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp, việc Thầy làm bây giờ con chưa có hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại, không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo, nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Phêrô liền thưa, vậy thì xin Thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói, kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân thôi, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người, nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói, các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy, nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ ôn hôm nay, như em đã nói, vẫn còn Judas ở đó. Từ phụ ôn ngày thứ hai đầu tuần thánh đến nay, cho tới bây giờ, trong ngày thường, vẫn là Judas Iscariot. Ở trong này thì chúng ta nếu để ý chúng ta mới thấy, còn không để ý thì chúng ta cứ nghĩ là cái biến cố chính đó là việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ thôi. Nhưng mà theo em, cái lý do chính yếu Chúa Giêsu rửa chân đây là Chúa Giêsu nhắm đến Judas. Nhắm đến Judas. Thì đây, em xin chứng minh. Trước hết, chúng ta hãy đọc hai cái câu đầu tiên của bài vũ hôm nay. Đó là cái gì? Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, ám chỉ là các thánh tông đồ đấy, thì đã yêu thương họ đến cùng. Yêu thương họ đến cùng thì không phải chỉ ở chỗ là chết cho họ vì họ mà con tự thánh hiến để cho họ được thánh hóa trong chân lý, giống như lời nguyện của Ngài cuối bữa tiệc ly ở phụ âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 19, thì đã yêu thương họ đến cùng. yêu thương họ đến cùng không phải chỉ ở chỗ chết cho họ mà thôi. Nhưng mà ở đây, trong bài phúc âm này, là bài phúc âm về vấn đề Chúa Kitô rửa chân cho các môn đệ, mà Thánh ký Gioan đã viết ngay cái câu đó là yêu thương cho đến cùng. Và ngay sau đó, ngay lập tức ngay sau đó, câu thứ hai tiếp theo là Judas xuất hiện liền. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot con Simon ý định nộp người. Đấy, yêu thương đến cùng đây ám chỉ là Judas. Bởi vì ngay sau khi mà Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình thì yêu thương đến cùng, thì nói ngay đến Judas, thì có phải là cố ý ám chỉ là Chúa yêu thương đến cùng đây là yêu thương đến bao gồm cả Judas nữa? Dù Chúa Giêsu đã biết rằng Judas là người môn đệ đã có ý định nộp người, và trước bữa tiệc ly đó, Judas đã theo phúc âm Thánh Matthew đã đi điều đình với hội đầu mục Do Thái để nộp thầy mình. Thấy không? Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot con Simon ý định nộp người. Và vì thế nên chúng ta thấy đấy là cái chi tiết thứ nhất cho thấy là việc rửa chân liên quan trực tiếp đến Iscariot, trực tiếp và lại âm thầm kín đáo liên quan đến Judas Iscariot. Còn cái chi tiết thứ hai cho chúng ta thấy rõ hơn, cho chúng ta thấy rõ hơn là Chúa Giêsu yêu thương đến cùng bao gồm cả Judas Iscariot, là cái câu như thế này: khi mà Chúa Giêsu mang nước đến để rửa chân cho tông đồ Phêrô chứ gì, phải không? Thì ông này nói cái gì? Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con à? Chúa Giêsu đáp: việc thầy làm bây giờ con chưa có hiểu đâu, nhưng sau con sẽ hiểu. Phêrô thưa lại là: không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Cái câu này rất là hay, rất là sâu xa. Bởi sao vậy? Bởi vì bề ngoài đó thì Phêrô có vẻ là khiêm nhượng, không dám để thầy mình rửa chân cho thầy mình. Ai cũng vậy thôi. Vào trường hợp ai cũng vậy thôi, tự nhiên cái phản ứng tự nhiên là như vậy. Không đời nào mà thầy rửa chân cho con, đúng. Thánh Phêrô phản ứng rất là đúng. Nhưng mà thật sự ra chính cái thái độ đó, cái hành động đó, khách quan mà nói, đó là một cái hành động, một cái thái độ kiêu căng, tự phụ. Tại sao vậy? Bởi vì ý nghĩa rửa chân đây là liên quan đến tội lỗi, chứ không phải chỉ có rửa chân cho sạch bề ngoài. Chúa không bao giờ làm một cái chuyện nó tầm thường, nó chẳng có ý nghĩa gì, hay là nó chẳng có giá trị mấy như vậy. Không, chả nhẽ Chúa nói các môn đệ rửa chân cho nhau là cứ phải ngồi xuống rửa chân bề ngoài như vậy à? Đâu có đâu. Không, Chúa cứ nhắm đến tội lỗi. Và ở trên đã nói đấy, là vấn đề rửa chân liên quan đến Judas, đến tội nhân. Bởi thế nên nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy là như vậy. Bởi vì sao? Tội lỗi thì sao xứng đáng với thầy? Làm sao được kết hợp với thầy? Làm sao nên một với thầy? Làm sao có thể phản ảnh thầy là ánh sáng thế gian để cho thế gian nhận biết thầy? Làm sao? Đấy, thấy không? Do đó nên nếu chúng ta không để Chúa rửa chân cho, cứ nghĩa là gì? Con không có tội, con thánh thiện, con công chính. Chúa, con không cần Chúa. Chúa không cần rửa chân cho con. Con, nếu cần thì con tự rửa lấy. Nhưng mà thật sự chúng ta có rửa lấy được không? Nếu thật sự là rửa chân liên quan đến tội lỗi, chúng ta đâu có biết tội chúng ta nặng như thế nào đâu. Chúng ta đâu biết chúng ta phạm bao nhiêu tội đâu. Mỗi lần xưng tội thì cứ nói là con phạm cái tội này khoảng chừng bao nhiêu lần trong tháng vừa qua, 2 tháng vừa qua, 3 năm vừa qua, vân vân. Đấy, chúng ta đâu biết rõ chúng ta phạm tội bao nhiêu, mà phạm tội nặng lên chứ thế nào nữa đâu, mà chúng ta có thể tự thanh tẩy mình? Không thể nào. Nếu chúng ta không thể tự cứu độ mình thì không thể nào thanh tẩy mình, càng không thể nào thanh tẩy. Bởi thế nên chỉ có Chúa Giêsu là đấng biết chúng ta mới có thể thanh tẩy chúng ta, nên thánh sạch như người muốn, để chúng ta có thể kết hợp với Chúa thật. Chúng ta xứng đáng Chúa ngự chiêm đoạt mà tỏ mình ra qua chúng ta, không được dự phần với thầy là như vậy. Mà nếu chúng ta để cho Chúa rửa chân cho, Chúa thanh tẩy, thì chúng ta mới xứng đáng được dự phần với Chúa. Phêrô liền thưa: Vậy thì xin Thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Phêrô đại khái là nói là như là cả thân thể, cho nó đỡ, chỉ có Thầy, cho Thầy đỡ trở nên hèn hạ, nên là Thầy có rửa cả tay cả đầu nữa, chứ không phải chỉ có chân. Chân là cái phần thân thể thấp hèn nhất, rửa những chỗ khác nữa thì nó đỡ hơn. Đấy, thì Chúa Giêsu nói cái gì? Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân thôi, vì cả mình đã sạch rồi, không cần phải cả tay cả đầu gì nữa, chỉ có chân là đủ thôi. Đấy. Và Chúa Giêsu ám chỉ cái gì đây? Ám chỉ gì đây? Cái mình đã sạch rồi chỉ trừ cái chân, thì ám chỉ gì đây? Ám chỉ Giuđa là cái chân. Đó. Bởi vì trong liệt kê của danh sách 12 tông đồ đó, bao giờ Phêrô cũng đầu tiên là đầu mà. Còn Judas Iscariot bao giờ cũng cuối cùng là chân mà. Chúa Giêsu ám chỉ cái chân đó. Bởi thế nên ngay sau đó Chúa nói tiếp: Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Không phải tất cả đều sạch đâu. Thì có nghĩa là ai đây không sạch đây? Có phải là Judas không? Thấy không? 11 môn đệ đã sạch. Chính Chúa Giêsu nói là nhờ lời Thầy mà các con đã nên thanh sạch. Thấy không? Chính lời Thầy đã rửa các con, nhưng mà không rửa được Giuđa. Giuđa không tin, Giuđa cứng lòng, Giuđa mù quáng. Đấy, Giuđa tham tiền. Do đó không có được sạch. Và vì thế nên đi đến chỗ phản bội Thầy. Và đó là, nhưng mà không phải vì thế mà lòng thương xót Chúa bỏ Giuđa, vẫn tiếp tục thương Giuđa, muốn cứu Giuđa, và muốn làm sao để cho cả Giuđa nữa cũng nên thanh sạch như các tông đồ khác, để toàn thân được sạch, để toàn thân được sạch, chứ không phải chỉ có hầu hết sạch còn một chút dư. Không, Chúa muốn là tất cả đều nên thanh sạch, không trừ một ai, kể cả Giuđa. Dù Giuđa, mà chính vì Giuđa không có sạch mà cần phải rửa, cần phải rửa chung, bởi vì Giuđa thuộc về cộng đoàn tông đồ. Đấy, và Thánh Gioan nói tiếp chú giải thêm cái vấn đề là lời Chúa vừa mới nói vừa rồi: vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả các con đều sạch đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy rõ chưa? Rửa chân đây ám chỉ tội lỗi, và cái chân đây ám chỉ Giuđa. Cái bẩn của chân đây là tội lỗi, và cái chân đây ám chỉ Giuđa. Cái chân đây là cái chân của cả thân mình, của cả tông đồ đoàn. Cần phải rửa cái chân đó là Giuđa. Cái chân đó đang mắc tội, đang có ý phản bội Thầy, nhưng Thầy vẫn tha thứ. Đó là rửa đấy. Rửa đấy. Do đó Chúa Giêsu rửa đây là cố ý là tha thứ, là tha thứ cho nhau. Vì thế nên Chúa Giêsu về sau này, đây này, cái đoạn dưới đó: sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Có nghĩa là hãy tha thứ cho nhau, hãy rửa chân cho nhau, đừng chấp nhất nhau. Anh chị em chúng ta có lỗi lầm thì lại càng phải đáng rửa. Và đó là phần thân thể đáng thương, cần phải rửa, cần phải tha thứ, cần phải cảm thông, để cho toàn thân được sạch. Đó là chúng ta mới theo gương của Thầy Chí Thánh, làm gương cho chúng ta là như vậy. Bài phúc âm hôm nay thật là có ý nghĩa. Một bài phúc âm cho chúng ta thấy được là Thiên Chúa yêu thương cho tới cùng, không trừ một ai, kể cả Judas Iscariot là người tông đồ cuối cùng trong danh sách các tông đồ. Và Chúa Giêsu yêu thương Judas Iscariot cho tới cùng ở chỗ là tha thứ cho Judas. Tội lỗi của Judas giống như cái chân, và cái chân bẩn có ý nghĩa là tội lỗi của Judas. Và Chúa rửa cái chân Judas đầy tội lỗi đó cũng là để rửa cho toàn thân của giáo hội, toàn thân của tông đồ đoàn, để cho toàn thân đó được thanh sạch, xứng đáng với Thầy, xứng đáng với người, là đấng cứu chuộc, là đấng muốn chọn, tuyển chọn các tông đồ để sai các tông đồ đi làm chứng nhân tiên khởi của người, làm nền tảng cho giáo hội. Bởi thế nên cái vấn đề là thứ năm tuần thánh mà từ trước đến nay chúng ta theo truyền thống chỉ có rửa chân cho nam nhân thôi. Từ Thánh cha Francisco bắt đầu từ năm 2016, Ngài đã bỏ cái lệ đó. Đúng hơn, Ngài đã cải tiến cái lệ đó cho đúng ý nghĩa phúc âm hơn. Bởi vì sao? Bởi vì rửa chân đây cố ý là rửa là tội lỗi, cần phải thanh tẩy. Vậy thì nếu đúng theo ý nghĩa đó thì ai là người nói mình không có tội để mà được tha thứ, để mà được Chúa rửa cho? Nếu chúng ta không rửa cho phụ nữ thì tất nhiên phụ nữ không có tội. Hiểu là như vậy. Và chỉ có nam nhân mới có tội thôi, còn nữ giới không bao giờ có tội, bởi vì không được rửa và không được phép rửa, theo như chúng ta hiểu. Và nếu mà chúng ta hiểu nghĩa đen như vậy thì đây Chúa Giêsu nói là các con cũng phải rửa chân cho nhau, thì lúc bây giờ chỉ có các thánh tông đồ thôi. Đấy, thì chỉ có các thánh tông đồ rửa chân cho nhau thôi, chứ các thánh tông đồ không có rửa chân cho ai khác. Và nếu mà chúng ta hiểu các thánh tông đồ được thừa kế bởi các vị giám mục thì chỉ có các vị giám mục rửa chân cho nhau thôi, chứ các vị giám mục cũng không rửa chân cho các linh mục hay là giáo dân. Thấy không? Nếu chúng ta hiểu nghĩa đen thì sai bét hết. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha Francisco dù bị chống đối, dù bị thế nào thế kia đi nữa, nhưng mà Ngài vẫn nhất quyết, cương quyết sửa lại cái truyền thống đó cho nó đúng phúc âm, theo đúng ý nghĩa của Chúa Giêsu muốn làm, là yêu thương cho tới cùng, bao gồm tất cả mọi người chứ không trừ một ai, kể cả nữ giới, kể cả ngoại giáo, kể cả lương dân. Chúa yêu thương tất cả mọi người, yêu thương cho đến cùng, và ai cũng có tội cần phải thanh tẩy hết. Và đó là lý do Ngài đã tới trong 6 lần đi rửa chân vào chiều thứ năm tuần thánh, thì Ngài đã đến 4 lần Ngài tới nhà tù để rửa chân. Bởi vì nhà tù chính là nơi biểu hiệu những cái tội nhân ở trong tù, biểu hiệu cho cái chân ở trong xã hội loài người, và tội lỗi của họ cần phải được thanh tẩy. Đó, mà chính Đức Thánh Cha Francisco là vị thừa kế thánh Phêrô, và cũng là vị đại diện cho Chúa Kitô, đã thực hiện đúng như những gì Chúa dạy, đó là Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con cũng biết giống như Chúa Kitô đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ, là yêu thương cho đến cùng và yêu thương tất cả mọi người, tha thứ cho tất cả mọi người như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.